Những nét chính về cuộc đời và phát minh của Louis Braille.
1. Tuổi thơ. Louis Braille là công dân nước Cộng hòa Pháp. Ông sinh ngày 4 tháng Giêng năm 1809 tại làng Couffrai, Tổng La Nhi, huyện Meaux, tỉnh Seine-et-Marne, cách Paris 18 km về phía đông. Thời bấy giờ, Couffrai là một làng quê đông vui nhộn nhịp ở ngay cuối của một trong hai vựa lúa mì cung cấp cho Paris với những cánh đồng lúa mì chín vàng bội thu. Trên những sườn đồi là những vườn nho sai quả. Ở đây có những nghề phục vụ cho nông nghiệp như đóng xe bò, xe ngựa, đóng móng bò, móng ngựa, khâu yên cương ngựa. Người thợ khâu yên cương ngựa của làng ở đầu thế kỷ thứ 19 chính là Simon René Braille, bố của Louis Braille. Vợ ông là Monique Baron. Hai ông bà sinh được 4 người con. Con gái đầu lòng là Catherine Josephine, con trai tiếp theo là Louis Simon, thứ ba là Marie Céline và con trai út là Louis Braille. Cậu bé Louis đang sống và lớn lên trong tình thương yêu, chăm sóc của bố mẹ và các anh chị thì một tai họa ập đến làm cho cả gia đình hết sức đau buồn. Năm 1812, Louis mới lên ba, một hôm đang chơi ở chỗ làm việc của bố vì muốn bắt chước bố cắt một mảnh da. Cậu để con dao làm cậu bị thương ở mắt. Gia đình hết lòng chạy chữa nhưng không sao cứu được con mắt bị thương. Vì không nhanh chóng khoét bỏ con mắt bị viêm nên vi trùng đã theo đường dây thần kinh lan sang con mắt lành. Sau một thời gian ngắn, Louis Braille bị mù cả hai mắt lúc mới lên ba. Hàng ngày, gia đình vẫn để Louis chơi đùa với trẻ con hàng xóm. Đến tuổi đi học, Louis Braille được đến học dự thính ở trường làng. Nhờ đó, cậu làm quen với không khí đi học và tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa. Ở nhà, cậu được bố cho làm những việc phụ của gia đình là khâu yên cương ngựa để tập lao động. Trong một gia đình mà các anh chị đều được đi học thì không thể để cậu con út bị tàn tật phải thất học, không có nghề nghiệp. Từ đó, bố mẹ Louis Braille tìm hiểu tình hình để chọn cho con một hướng đi thích hợp. Qua tìm hiểu, ông bà biết được ở Paris có trường học sinh mù và trường đã mở cửa trở lại. Sau một thời gian đắn đo, ông viết thư đề nghị trường tiếp nhận con ông vào học. Ngày 15 tháng Giêng năm 1819, Học viện Hoàng gia người mù trẻ tuổi Paris mới tiếp nhận Louis vào học. Từ đó, học viện đã trở thành quê hương thứ hai của Louis Braille. Louis Braille đã học tập và giảng dạy ở học viện 33 năm cho đến khi từ trần ngày 6 tháng Giêng năm 1852, thọ 43 tuổi do bị bệnh lao. Theo nguyện vọng của gia đình, thi hài của ông được đưa về mai táng tại nghĩa trang của làng Couffrai. Vào khoảng năm 1882, có xây một tượng đài để tưởng niệm ông. Năm 1892, được chính phủ Pháp giúp đỡ, sự góp phần tích cực của Hội Valentin Howie, Hội Người mù Thế giới UMA, một nhà bảo tàng được xây dựng để trưng bày những hiện vật và ảnh của Louis Braille. Ngôi nhà của bố mẹ Braille vẫn còn nhưng đã cũ và đã nhiều lần thay đổi chủ và sửa chữa. Khách đến thăm cũng khó lòng nhận ra được nơi bố Louis Braille làm việc, nơi Louis Braille gặp tai nạn. Nhà thờ của làng là nơi đã làm lễ rửa tội cho Louis Braille lúc chào đời vẫn còn. 2. Những năm tháng học tập và giảng dạy ở học viện. Điều cần biết là trường đầu tiên dạy người mù trên thế giới là trường nào? Đó là trường dành cho học sinh mù do Valentin Howie thành lập năm 1784, là một trường tư để thành lập trường. Valentin Howie tự đứng ra chiêu sinh tổ chức, in sách giáo khoa bằng chữ thường sập nổi, từ bỏ tiền ra và vận động sự đóng góp của những người hảo tâm, sụp nhà của mình và thuê mượn nhà để tổ chức cho học sinh mù học tập. Sau cách mạng Pháp 1789, trường gặp nhiều khó khăn về tài chính nên Valentin Howie phải đề nghị chính phủ cách mạng giúp đỡ. Năm 1791, chính phủ quyết định chuyển trường thành trường công và bắt đầu thực hiện chủ trương nhà nước trực tiếp chăm sóc người tàn tật. Năm 1800, trường được sát nhập vào trại Canjevang, là trại nuôi dưỡng người già cô đơn. Đến lúc này, trường gần như giải thể, không còn tính chất giáo dục nữa. Năm 1815, trường được khôi phục lại và năm 1816, trường được chuyển về khu tu viện cũng ở Saint Victor. Vua Louis XVIII chính thức cho khôi phục lại trường với tên gọi là Học viện Hoàng gia người mù trẻ tuổi. Khi Louis Braille ở trường học, thì trường được sử dụng toàn bộ diện tích nhà cửa của tu viện với diện tích 2.400 m², tổ chức trường nội trú cho khoảng 100 nam nữ học sinh mù, kể cả số nhân viên phục vụ phải có mặt thường xuyên là quá chật. Vùng đất này rất ẩm thấp, điều kiện ăn ở, học tập, làm việc rất kém, học sinh mù ốm đau, bệnh tật thường xuyên. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định mua đất để xây dựng một trường mới rộng gấp 5 lần trường cũ, nhưng phải 6 năm sau là năm 1843 thì việc xây dựng mới hoàn thành và trường mới dọn về phố Anh Valit, về trường mới. Việc ăn ở, học tập của học sinh gặp nhiều thuận lợi hơn. Tình hình sức khỏe của học sinh mù và nhân viên phục vụ đều tiến bộ rõ rệt. Ngôi nhà cũ đã có một thời gian là nơi làm việc của Học viện Hoàng gia người mù trẻ tuổi Paris và cũng là nơi Louis Braille phát minh ra hệ thống chữ chấm nổi, nay không còn nữa. Thay vào đó là một ngôi nhà mới mang số 28. Chính tại đây đã gắn biển để ghi nhớ nơi đã phát minh ra hệ thống chữ viết bằng chấm nổi của người mù. 35 năm đã qua từ khi Valentin Haui thành lập trường cho đến khi Louis Braille vào học. Nhiều thay đổi đã đến với trường, nhưng về nguyên lý, phương pháp, nội dung học tập của học sinh mù thì không có gì thay đổi đáng kể. Trường vẫn theo nguyên lý do Valentin Haui đề ra từ ngày mới thành lập trường, nghĩa là trong mọi việc phải làm cho người mù giống như người sáng, bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Vì vậy, trường vẫn dùng chữ thường sập nổi của người sáng để cho người mù sở đọc. Với cách nói, học sinh mù cũng đọc nhưng chậm và rất khó. Về viết thì dùng những con chữ khắc nổi lên, như những con chữ in, học sinh mù cần từng con chữ ấn mạnh lên để con chữ nổi lên giấy. Hết con chữ này đến con chữ khác, với cách viết này cũng không thể nào viết nhanh được. Còn một phương pháp nữa của Valentin Haui là dạy cho học sinh mù viết bằng bút chì, và cách này từng chữ cái được quét vào từng mảnh kim loại. Học sinh mù dùng bút chì dò theo các đường sẵn để viết, kết quả đem lại cũng rất kém. Về số học thì dùng các chữ số thường được dập nổi lên đặt vào một ô để làm các phép tính. Về học nghề, có 15 nghề được dạy đều, đã có từ thời Valentin Haui. Về dạy nghề, có 15 nghề được dạy như đan len, bện thừng, đan rổ giá, nhồi đệm bông, v.v. Về âm nhạc, Valentin Haui đã dập nổi các bản nhạc của người sáng mắt để người mù sờ đọc, nhưng không đạt kết quả vì người mù đọc rất khó. Về văn hóa, người mù phải học theo chương trình và các môn học như học sinh sáng mắt. Việc giáo dục thời bấy giờ còn rất thiên về văn chương, chữ nghĩa, ít quan tâm đến khoa học tự nhiên. Học sinh còn học tiếng Latin, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Đức, lại còn học các môn khoa học tự nhiên như địa lý, số học, hình học. Thời đó đã có người nói, người ta muốn đào tạo ra những người ăn mày biết tiếng Latin và biết hình học. Tuy gặp rất nhiều khó khăn trong học tập, học sinh mù coi học tập là hạnh phúc lớn, là sự bù đắp những thiệt thòi mất mát của bản thân. Vì vậy, học sinh mù học tập rất say sưa, không kể giờ giấc, ốm đau, thiếu thốn. Thời kỳ học tập của Louis Braille kéo dài 9 năm, từ năm lên 10 đến năm 19 tuổi, Louis Braille là một học sinh thông minh, chăm chỉ, khéo tay. Dần dần cậu nổi bật lên trong tất cả các môn học. Qua tài liệu còn giữ lại được, Louis Braille lần lượt được khen về nhiều môn học. Ông Pignier, hiệu trưởng, đã nhận xét Louis Braille là một học sinh thông minh, tư duy chuẩn xác, đáng khâm phục. Mới 15 tuổi, Louis Braille đã được nhà trường giao cho nhiệm vụ truyền đạt lại cho những học sinh nhỏ tuổi hơn về ứng xử mà bản thân đã tiếp thu. Ngoài việc lo học tập của bản thân, cậu còn được nhà trường giao cho làm đốc công của xưởng sản xuất bít tất, đi rừng và bện thừng. Cậu tiến hành công việc rất tốt. Năm 1728, Louis Braille được bổ nhiệm làm phụ giảng. Suốt một thời gian dài, phụ giảng mù bị coi thường, rẻ rúng. Tuy quyền lợi riêng thì ít ỏi, nhưng nhiệm vụ lại rất nặng nề. Louis Braille phải dạy nhiều môn học thuộc nhiều ngành khác nhau. Khi phụ giảng mù có quyền bổ nhiệm làm giáo sư, Louis Braille cũng là một phụ giảng mù thuộc nhóm đầu tiên được bổ nhiệm. Tuy vậy, sau khi được bổ nhiệm làm giáo sư, tình hình không có gì thay đổi. Louis Braille đảm bảo rất tốt cả hai nhiệm vụ phụ giảng và giáo sư. Louis Braille còn biên soạn cuốn sách bỏ túi in bằng chữ nổi về số học dùng cho người mù mới học. Cuộc đời học sinh và giáo sư của Louis Braille đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng nổi bật lên là một cuộc đời đầy ắp quyết tâm và nghị lực. 3. Chữ chấm nổi của Charles Barbier. Năm 1819, Louis Braille vào học viện, có một người sáng mắt cũng bắt đầu quan tâm đến chữ viết của người mù, đó là Charles Barbier, nguyên đại úy pháo binh. Tuy trước đó ông không có quan hệ gì với người mù, nhưng sự quan tâm của ông đã đóng góp cho chữ viết của người mù một phát hiện khoa học, làm thay đổi nhận thức, quan niệm cũ, mở ra sự phát triển có phần vào sự phát minh ra hệ thống chữ Braille. Tốt nghiệp sĩ quan pháo binh, Charles Barbier phục vụ trong quân đội nhà vua và được phong quân hàm đại úy. Ông chuyên nghiên cứu chữ viết nhanh và bí mật dùng trong quân sự và ngoại giao. Thời đó, nước Pháp luôn có chiến tranh với các nước châu Âu khác, cần phải có một thứ chữ vừa viết được nhanh, vừa đảm bảo bí mật, thông báo kịp thời những diễn biến của tình hình. Nhiều văn bản viết ra phải đọc ngay tại trận địa, trong đêm tối không được thắp đèn. Ông đã xuất bản sách giới thiệu nhiều kiểu chữ. Thực sự đó là những mật mã đơn giản để nói những nội dung quân sự và ngoại giao. Những kiểu chữ này đều theo một nguyên lý chung là chia một hình vuông thành 36 ô vuông nhỏ, 6 dòng, 6 cột và bố trí vào đấy 36 chữ cái và vần gọi chung là âm. Các âm bố trí trong bảng ô vuông có thể thay đổi theo từng thời gian hoặc từng đơn vị sử dụng để đảm bảo nội dung bí mật được trao đổi. Dùng một ký hiệu để chỉ âm ở ô thứ mấy của dòng và ô thứ mấy của cột. Các dòng được đánh số từ 1 đến 6, tính từ trên xuống. Các cột được đánh số từ 1 đến 6, tính từ trái sang. Phải để chỉ vị trí của âm trong bảng Barbier. Dùng một ký hiệu gồm toàn chấm nổi đứng song song với nhau. Các chấm ở cột trái chỉ âm ở dòng thứ mấy, chấm ở cột phải chỉ âm ở cột thứ mấy. Như vậy, số chấm ít nhất ở ký hiệu là 2 và nhiều nhất là 12. Khoảng cách giữa hai chấm khác nhau trong cùng một ký hiệu lúc đầu là 2,25mm và sau nâng lên thành 2,5mm. Khoảng cách này cũng bằng khoảng cách giữa hai chấm liệt nhau trong cùng một cột. Như vậy, chiều cao toàn bộ ký hiệu lúc này là 11,25mm và phải nâng lên 11,5mm. Barbier chọn khoảng cách trên là khoảng cách thích hợp nhất và hiện nay đang dùng là từ 2,4 đến 2,5mm. Khoảng cách 2,25mm của Barbier có hơi bé thì khi sờ vẫn có cảm giác như sờ một chấm. Dụng cụ của Barbier có cấu tạo giống như bảng viết của chữ Braille Pháp. Bảng có một đế bằng gỗ và được lắp thẻ di động. Học sinh mù đọc và viết chữ của Barbier dễ dàng hơn chữ thường dập nổi rất nhiều. Dưới da của các đầu ngón tay có những dây thần kinh xúc giác. Các đầu dây này cách nhau từ 2,4 đến 2,5mm. Nếu vật sờ tạo ra cảm giác rõ ràng thì đầu dây thần kinh dễ có cảm giác. Nếu vật sờ là hai điểm cách nhau nhỏ hơn 2,4 đến 2,5mm thì thần kinh xúc giác chỉ cảm thấy như chỉ có một chấm. Như vậy, Barbier đã tìm ra chấm nổi, sắp xếp các chấm thành cột song song và để khoảng cách giữa các chấm nổi phù hợp với ngón tay sờ. Trong ba điều này thì chấm nổi là phát hiện cơ bản nhất đã làm thay đổi hoàn toàn quan niệm từ ngày đầu thành lập trường. Tuy chữ của Barbier có ưu điểm hơn chữ thường dập nổi, nhưng học sinh mù vẫn thấy nó còn nhiều nhược điểm. Nếu số chấm là 12, có thể cấu tạo được 4.096 ký hiệu, kể cả ký hiệu không có chấm. Nhưng Barbier chỉ sử dụng có 36 ký hiệu. Chữ của Barbier là chữ để ghi âm, không phải là chữ chính tả, còn thiếu nhiều ký hiệu khác. Loại chữ này không đáp ứng được yêu cầu của học sinh mù. 4. Louis Braille cải tiến chữ của Barbier, phát minh của Louis Braille về hệ thống chữ chấm nổi dùng cho người mù. Từ chỗ thấy rõ ưu điểm và nhược điểm của chữ Barbier, trong học sinh mù của học viện nổi lên phong trào nghiên cứu cải tiến kiểu chữ này. Louis Braille tham gia rất sớm, rất tích cực vào công việc này. Có thể vào khoảng 13-14 tuổi, trong việc cộng tác với Barbier, Louis Braille gặp rất nhiều khó khăn. Ông kém Barbier 42 tuổi, chỉ là một cậu trẻ con mù. Thời bấy giờ, việc coi thường và thành kiến với người mù còn rất nặng nề. Vì chủ quan, tự mãn nên Barbier chống lại những người không tán thành cách làm của mình. Nhưng Louis Braille không chịu, tự mình đứng ra hành động để cải tiến nhằm đem lại một hệ thống đáp ứng yêu cầu của người mù. Bản thân ông là người mù nên ông hiểu hơn ai hết đòi hỏi đó và ông cũng hiểu cách làm để đáp ứng đòi hỏi đó. Những người sống cùng thời đều kể lại là Louis Braille không dùng thời giờ dành cho việc học tập để xây dựng chữ viết cho người mù, một việc làm còn khá viển vông. Ông chỉ làm việc đó vào buổi sáng sớm hoặc ở gia đình vào dịp nghỉ hè. Ông Pignier, hiệu trưởng, thì năm 1825 Louis Braille mới 16 tuổi. Ông đã xây dựng xong về cơ bản hệ thống chữ viết. Những năm sau đó, ông chỉ hoàn chỉnh thêm. Năm 1829, ông hiệu trưởng cho phép nhà in của trường in bằng chữ thường dập nổi. Cuốn sách giới thiệu chữ do Louis Braille sáng tạo ra, lời văn cuốn sách do Louis Braille đọc để ông Pignier ghi lời. Tên cuốn sách là Phương pháp ghi lời văn, âm nhạc và lời ca bằng chấm nổi dành cho người mù, tác giả Louis Braille, phụ giảng Học viện Hoàng gia trẻ tuổi. Năm 1829, với việc xuất bản cuốn sách này, hệ thống chữ Braille chính thức ra đời, chính thức được giới thiệu. Đó là một ký hiệu gồm toàn chấm nổi được sắp xếp thành hai cột, mỗi cột có từ 0 đến 3 chấm, toàn ký hiệu có từ 0 đến nhiều nhất là 6 chấm. Khoảng cách giữa các chấm nổi gần giống khoảng cách trong chữ của Barbier, 2,4 đến 2,5mm. Các chấm của ký hiệu Braille được đánh số như sau, cột trái tính từ trên xuống là 1, 2, 3. Cột phải cũng tính từ trên xuống là 4, 5, 6. Ngoài các ký hiệu toàn bằng chấm nổi, Hệ thống 1829 còn có các ký hiệu bên cạnh các chấm nổi có thêm nét gạch liền nổi. Đây là một nhược điểm của hệ thống 1829. Hệ thống ký hiệu Prime 1829 có 96 ký hiệu, trong đó 90 ký hiệu được sắp xếp thành 9 nhóm, mỗi nhóm 10 ký hiệu. Các nhóm được đánh số La Mã từ 1 đến 9, còn lại 6 ký hiệu lẻ. Trong 9 nhóm thì nhóm số 1 là nhóm gốc, nhóm quan trọng nhất. Ký hiệu của nhóm này dùng để cấu tạo nhóm ký hiệu 2, 3, 4 đến 6, 7 và 8. Muốn có ký hiệu nhóm 2 thì thêm chấm 3 vào những ký hiệu của nhóm 1. Muốn có ký hiệu của nhóm 3 thì thêm chấm 3 và 6 vào nhóm 1. Muốn có ký hiệu của nhóm 4 thì thêm chấm 6 vào nhóm 1. Trong 9 nhóm của hệ thống chữ Braille thì 4 nhóm 1, 2, 3, 4 gồm 40 ký hiệu chấm nổi được dùng để chỉ 40 chữ cái. Trong bảng chữ cái tiếng Pháp, kể cả chữ cái có dấu hiệu và có đặc điểm riêng. Trong hệ thống 1829, đây là phần thành công nhất. Hiện nay, các ký hiệu này đang được dùng như đã được xây dựng từ năm 1829. Ký hiệu nhóm 5 được dùng để chỉ số từ 1 đến 9 và số 0. Các ký hiệu nhóm 6 được dùng để chỉ số câu. Các ký hiệu của nhóm 7, 8, 9 dùng cho các số toán học, ghi chép âm nhạc. Còn lại 6 ký hiệu không rõ là các ký hiệu nào và dùng vào các việc gì. Chỉ biết ký hiệu gồm các chấm 3, 4, 5, 6. Theo Louis Braille, tác dụng của ký hiệu này là để nâng bậc ký hiệu nào đứng sau nó thì được nâng lên 4 bậc. Louis Braille đã dành nhiều công sức và thời gian để xây dựng nên nhóm gốc. Trong cuốn sách in năm 1829, ông đã trình bày tỉ mỉ các ký hiệu của nhóm này, nhưng không nói cách ông đã làm ra nó khi bắt đầu nghiên cứu chữ viết cho người mù. Louis Braille mới học văn hóa được 4 đến 5 năm, mới 14 đến 15 tuổi. Trong nghiên cứu, điều ông chú ý nhất là làm thế nào cho ngón tay người mù sờ đọc được nhiều nhất. Khi hệ thống chữ viết năm 1829 bắt đầu được đưa vào sử dụng, thì các nhóm ký hiệu vừa có chấm nổi, vừa có nét liền nổi đều nhanh chóng được loại bỏ. Về chữ số thì nhóm 5 không được dùng như Louis Braille đã quy định mà dùng cho nhóm 1 đặt sau ký hiệu nâng bậc. Cái ký hiệu này được gọi là ký hiệu báo số và được dùng cho đến nay. Số câu thì không dùng ký hiệu nhóm 6 mà dùng ký hiệu nhóm 1, nhưng phải hạ các chấm nổi xuống một bậc trong ô 6 chấm. Cụ thể là chấm 2, 3, 5, 6 chứ không phải là 1, 2, 4, 5. Cái ký hiệu này về sau trở thành nhóm 5 và được dùng làm số câu. Các số toán học cũng không được dùng như Louis Braille đã quy định. Những thay đổi trên đây từ thực tế sử dụng của người mù mà có. Sau khi Louis Braille công bố hệ thống chữ của 11 năm, năm 1830, nhà trường cho phép học sinh dùng chữ Braille để ghi chép và làm nháp bài vở. Năm 1835, Louis Braille lại xuất bản một cuốn sách phụ đính để quy định lại cách ghi chép chữ số, số câu và giới thiệu một kiểu ghi âm nhạc mà ông đang xây dựng thay cho kiểu ông đã công bố. Tóm lại, hệ thống 1829 chỉ dùng 6 chấm, tất cả 64 ký hiệu được tận dụng làm ký hiệu. Các ký hiệu dễ sờ được sử dụng vào những nhiệm vụ chính. Cách đọc không phải là đếm chấm mà do các chấm cấu tạo nên hình ảnh dưới ngón tay sờ. Bốn nhóm ký hiệu đầu tiên đi với 40 chữ cái của tiếng Pháp là phần thành công nhất của hệ thống năm 1829 và giữ nguyên giá trị cho đến nay. Những điều hạn chế của hệ thống 1829 là chưa loại bỏ được các nét hằn nổi, các cách viết chữ số, dấu câu, dấu toán học và chưa thích hợp. Hệ thống ghi âm nhạc cũng chưa có kết quả. Sau khi công bố hệ thống năm 1829, Louis Braille tiếp tục lắng nghe ý kiến của người mù và nghiên cứu tiếp gần 8 năm nữa. Năm 1837, Louis Braille xuất bản cuốn sách thứ hai để khẳng định những việc đã làm có kết quả, loại bỏ những kết quả chưa tốt. Cuốn này được hiệu trưởng cho phép xuất bản tại nhà in của trường bằng chữ thường dập nổi. Hệ thống 1837 đã bỏ được nét liền nổi. Bốn nhóm ký hiệu đầu tiên vẫn giữ nguyên và được dùng để chỉ 40 chữ cái tiếng Pháp. Nhóm thứ năm mới gồm các ký hiệu của nhóm 1 hạ thấp xuống một bậc. Trong ô 6, chấm để chỉ số câu như hiện nay đang dùng, các số cũng giống như hiện nay. Chỉ khác là dấu đóng và mở ngoặc kép là dùng chung một ký hiệu. Về chữ số cũng như hiện nay là dùng các ký hiệu đặt sau dấu báo số. Các ký hiệu toán học được quy định khá phong phú để học số học và đại số sơ cấp. Louis Braille còn đặt ra một hệ thống ghi túc ký hiệu bằng chấm nổi. Lần này Louis Braille còn rất tài tình và sáng tạo trong việc xây dựng hệ thống ghi âm nhạc bằng chấm nổi. Ông đã thành công trong việc thể hiện cao độ và trường độ trong cùng một ký hiệu duy nhất. Từ khi cách ghi âm nhạc của Louis Braille ra đời, các cách ghi âm nhạc khác của người mù không được dùng nữa và chỉ còn cách ghi của Louis Braille được sử dụng ở tất cả các nước trên toàn thế giới. Tuy là một kiểu chữ có nhiều điểm ưu việt, nhưng việc truyền bá chữ Braille cũng gặp nhiều khó khăn. Tại Học viện Hoàng Sa là nơi chữ Braille ra đời cũng phải trải qua 25 năm mới được công nhận. Với các nước châu Âu cũng phải 25 năm sau mới có nghị quyết dùng chữ Braille. Sự chậm trễ này do hai nguyên nhân chính. Một, một quan niệm đã có từ lâu là phải dựa vào chữ viết của người sáng để xây dựng chữ viết cho người mù. Người sáng dù mắt nhìn cũng đọc được chữ của người mù. Hai, tán thành kiểu chữ của Louis Braille nhưng không đồng ý dùng hoàn toàn như Louis Braille đã xây dựng nên. Phải xây dựng các ký hiệu khác như xoay ngang, ký hiệu, v.v. Năm, những năm tháng cuối đời, những triệu chứng bệnh lao ở Louis Braille đã xuất hiện rất rõ ràng. Đó là hậu quả của cuộc sống gian khổ kéo dài 16 năm ở tu viện Saint-Germain từ năm 1843. Tuy được chuyển về trường mới ở phố Invalid, rộng rãi, cao giáo, nhưng sức khỏe của Louis Braille không khác hơn bao nhiêu, mặc dù có lúc ông cảm thấy khỏe hơn nhưng lại tiếp tục ho ra máu. Công việc giảng dạy của ông được giảm nhẹ. Năm 1842, ban giám hiệu chỉ còn sao cho ông dạy môn âm nhạc, không còn để ông dạy toàn bộ các môn của một lớp học. Về âm nhạc, Louis Braille được các giáo sư bên ngoài đến dạy, đặc biệt Louis Braille chơi orc rất giỏi. Từ năm 1844, Louis Braille được miễn hoàn toàn việc giảng dạy, nhưng được ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho giữ lại ở trường để chăm sóc và chữa bệnh. Năm 1847, sức khỏe của ông lại giảm sút nên ông đề nghị nhà trường được nghỉ hưu. Tuy bệnh cũ ngày một nặng thêm, phải nghỉ ngơi và tiếp tục chữa bệnh, nhưng lòng hăng say tìm tòi nghiên cứu thúc giục ông tiếp tục làm việc. Trong thời gian ông bị bệnh chính là thời gian ông hoàn chỉnh hệ thống chữ viết cho người mù. Ông còn nghiên cứu làm ra các dụng cụ máy móc để thể nghiệm những kiểu chữ mà chính ông đã nghĩ ra. Thời tiết Paris từ tháng 11 năm 1851 rất xấu, không phù hợp với người bị bệnh lao. Louis Braille phải vượt qua một cơn ho ra máu dữ dội. Những ngày sau đó, tình hình sức khỏe của Louis Braille càng xấu hơn. Ông đề nghị linh mục đến làm lễ cho ông. Khi bệnh nặng hơn, các cán bộ lãnh đạo, giáo sư, học sinh, gia đình đến thăm và chăm sóc ông. Ngày 6 tháng Giêng năm 1852, cảm thấy giờ phút cuối cùng đã đến, ông đề nghị linh mục đến làm lễ cho ông một lần nữa. Bạn bè và người Anh đã đến bên giường ông hôn ông lần cuối cùng. Louis Braille hấp hối vào lúc 4 giờ chiều và đến 7 giờ tối thì mất. Các giáo sư, học sinh, bạn bè đến nghiêng mình vĩnh biệt ông. Lễ cầu nguyện được tổ chức ngay tại thánh đường của học viện. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày Louis Braille qua đời, chính phủ Pháp quyết định đưa thi hài của ông về mai táng ở điện Panthéon, là nơi dành để chôn cất những danh nhân và những người có công lớn với nước Pháp. Ngày Chủ nhật, 22 tháng 6 năm 1952, lễ an táng được cử hành với sự có mặt của Tổng thống nước Cộng hòa Pháp Vincent Auriol, nhiều nhân vật quan trọng và khoảng 100 người mù.